Lạy Chúa Giêsu, như các thánh tử đạo vẫn khao khát mong ước được về bên Chúa, được sống với Chúa, được tuyên xưng niềm tin vào Chúa, cho dẫu bị thử thách, cho dẫu bị đe dọa, cho dẫu bị tù đầy, bị tra tấn và cuối cùng là cái chết. Cái chết lại là lúc mà các thánh tử đạo đạt được niềm khao khát ấy, là được về bên Chúa. Không thể khao khát về bên Chúa nếu không chấp nhận thử thách. Cái khao khát ấy, chặng đường từ khao khát cho đến bến bờ bên Chúa là cả một chặng đường khó khăn, là cả một chặng đường thử thách, là đầy những gian truân, đầy những cám dỗ. Có nhiều vị đã vì sợ sệt, đã vì nhút nhát, đã vì yếu đức tin mà chối bỏ, không dám tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ. Nhiều lắm. Ngày hôm nay vẫn còn biết bao nhiêu người chỉ vì danh vọng, chỉ vì tiền tài, chỉ vì sắc đẹp mà đã chối bỏ lòng tin của mình, đã đánh mất sự khao khát được về bên Chúa, mà chỉ còn khao khát được danh vọng, được chức tước, được địa vị, được quyền hành, được sắc đẹp, được tất cả mọi thứ của trần gian này, mà đánh mất cái niềm khao khát được về bên Chúa. Xin các thánh tử đạo mà chúng con mừng kính hôm nay đã đổ máu đào để tuyên xưng niềm tin của mình, đã lấy cái chết để làm chứng cho niềm tin vào một Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Xin các thánh tử đạo là những người yếu đuối mỏng giòn như chúng con, là những người cũng đầy những tham sân si như con người chúng con, nhưng đã được quyền năng và lòng thương xót của Chúa bao bọc, bao trùm, để các ngài mặc lấy Đức Kitô mà chiến đấu với chính bản thân mình, chiến đấu với thế gian này, chiến đấu với ma quỷ, với sự dữ, và đã chiến thắng bằng sức mạnh của Đức Kitô. Như Thánh Phaolô đã xác tín: tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Xin cho chúng con đang sống giữa trần gian này, với biết bao nhiêu cám dỗ, với biết bao nhiêu thử thách, với biết bao nhiêu những réo gọi của thế gian làm chúng con xa lìa tình yêu của Chúa, làm chúng con xa lìa lòng thương xót của Chúa, làm chúng con chỉ đi khao khát tìm kiếm những gì thuộc về thế gian. Xin các thánh tử đạo cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa, để chúng con lướt thắng tất cả những sự dữ đang bây bọc chung quanh chúng con, để chúng con mạnh sức can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Vì chúng con xác tín rằng ngày hôm nay nếu chúng con dám can đảm sống đạo, sống cho tử tế, sống cho tốt lành, sống cho xứng đáng phẩm giá của con người, nhất là phẩm giá của một người làm con của Chúa, thì đó là chúng con đang tử đạo. Sống đạo chính là tử đạo. Xin giữ chúng con giữ mãi được niềm khao khát này. Lạy Chúa, chúng con khát mong Chúa, chúng con chờ đợi Chúa. Xin Chúa hãy đến với chúng con. Xin Chúa làm cho chúng con được mạnh sức. Xin Chúa làm cho chúng con được lấy lại niềm hy vọng. Xin Chúa làm cho chúng con lấy lại được niềm vui, lấy lại được bình an giữa bao khó khăn, thử thách, bóng tối đang bao bọc chúng con. Lạy Chúa, chúng con khao khát Chúa. Anh có thể nhìn sự nghiệp cả một đời mình sụp đổ mà không một tiếng than lo tái lập cơ đồ, nếu anh dám buông tay trong mọi ván, cả lời lãi của trăm ván đã hơn, và lỡ thua không tái mặt dí hơi, gầy dừng lại với hai bàn tay trắng, nếu anh có thể là khách đa tình nhưng chẳng lụy vì tình, biết mơ mộng nhưng không thả hồn theo mộng, nếu anh biết suy tưởng nhưng chẳng sống trong không tưởng, ở hiền lương nhưng không quá ươn hèn, hoặc khôn ngoan mà không dở giọng, nếu anh có thể dằn lòng thấy kẻ manh tâm toàn tráo trở những lời anh nói phải để phỉnh phờ dối gạt kẻ khờ ngu, nếu anh biết lấy ân mà trả oán, bị máu chây nhưng không bẩn miệng phun lại người, biết chờ thời nhưng không nản chí vì đợi thời, nếu anh có thể gần bình dân nhưng vẫn giữ tròn tư cách, ngồi gần vua mà vẫn giữ đặng lòng dân, nếu anh biết thương người nhưng không vị một người, không luồn cúi trước kẻ trên mà khinh miệt kẻ dưới, nếu mọi người có thể cậy nơi anh mà anh chẳng ỷ lại vào ai cả, nếu anh biết chiến đấu khi sức mòn hơi mỏi, không quy hàng khi tim óc rã rời, duy còn ý chí thét lên hãy kiên tâm đừng lùi bước, nếu anh biết dùng trọn 60 giây trong một phút của thời gian khắc nghiệt chẳng chờ ai, nếu anh vẫn tự tin khi ai nấy đều ngờ mình, nếu anh biết điềm tĩnh khi người người đều bấn loạn và chỉ toan chút lỗi lầm trên đầu anh, nếu anh gặp thành công hay thất bại, vẫn bình tâm tiếp đôi bạn ấy như nhau, thì tất cả vũ trụ là của anh, và còn quý hơn công hầu khanh tước, anh sẽ là một người. Vâng, lạy Chúa, nếu con sống được như thế, con sẽ là một người, một người con của Chúa. Nếu con sống được như thế là con đang sống đạo, và sống đạo như vậy là con đang tử đạo. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con sống được như những điều chúng con vừa suy gẫm. Nếu xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng con sống được những điều những con vừa mới chia sẻ với nhau, vừa suy gẫm. Nếu con tin chắc chắn rằng với sức mạnh của Thánh Thể mà chúng con giữ lấy hàng ngày, với sức mạnh của Thánh Thể mà chúng con vẫn đến thở lạy cầu nguyện trong nhà trầu, trong nhà tạ, với sức mạnh của Thánh Thể chúng con sẽ sống được xứng đáng là người con của Chúa. Chúng con sẽ sống đạo, và như thế chúng con đang tử đạo mỗi ngày. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, xin giúp chúng con biết sống đạo, sống tử tế, sống tốt lành, và như thế là chúng con đang tử đạo.
Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa chứng từ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và nhất là những tội nhân khốn cùng.
Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa mình đã mau thánh Chúa Giêsu những nghĩa hồn tàn chứng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa sự sống vĩnh cửu và lòng thương xót vô biên được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa giá trị vô biên của lòng thương xót sẽ để ra những lỡ lầm cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa suối nguồn của nước thẳng sông phát nguyên từ lòng thương xót vô biên trên chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa lửa yêu mến tinh tuyền bừng cháy từ trong lòng Chúa Cha hằng hữu, như từ vực thẳm của lòng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa linh được chữa trị mọi yêu nhược của chúng con, chào dâng từ lòng thương xót vô biên như thác buồn đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con, và lòng thương xót vô biên của người đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa mọi cảm tình của thánh tâm rất dịu mọc Chúa Giêsu đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân. trong giờ lâm tử. Ôi ơi thánh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhân của chúng con giữa những mù mịt và tràn ngập tuyệt vọng. Ôi ơi thánh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhân của chúng con giữa những giả dối và hội vàng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, xin đến với chúng con, xin nuôi dưỡng chúng con bằng tình yêu của Chúa, bằng sức mạnh của Chúa. Xin cho chúng con được sống mãi trong niềm vui của Chúa. Xin mở trang 43, sống trong niềm vui. Cuộc sống đầy những khó khăn, đầy những thử thách. Chúa mời gọi chúng con sống đạo là sống vui, sống đạo là sống bình an, sống đạo là sống tốt, sống đạo là sống khỏe, sống đạo là sống hạnh phúc, sống đạo là sống có ý nghĩa. Khi chúng con biết sống như vậy là chúng con đang sống trong niềm vui của Chúa. Khi chúng con biết sống như vậy là chúng con đang tử đạo mỗi ngày, để chúng con chết đi cho những buồn phiền, chết đi cho những giận hờn, chết đi cho những thất vọng, chết đi cho những oán ghét, chết đi cho những ghen tị, để chúng con sống trong niềm vui, sống trong bình an, sống trong hạnh phúc, và nhất là chúng con sống trong lòng thương xót của Chúa. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây, con không thuộc về thế gian. Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời cha là sự thật. Như cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có một người sống tốt lành, tử tế lắm, làm ăn cũng lương thiện, nhưng mà lại bị thất bại. Thất bại vì tốt quá, thất bại là vì lương thiện quá. Mà cuộc đời này, xã hội này, bây giờ người ta bảo rằng thật thà thì lươn lẹo lại, thật thà thì ăn, láo nháo thì ăn, lôm côm thì ăn. Thì người đó bảo: thưa cha, con thấy nản quá, con thấy mất niềm tin quá, con cứ cố gắng sống tốt, con cứ cố gắng sống ngay lành, vậy mà con lại cứ bị thiệt thòi như thế này, giờ làm sao bây giờ cha? Cái con người khác nói: anh đang sống ở đâu? Thì tôi đang sống ở trong thế gian. Thì anh thấy rõ ràng thấy chưa? Tôi gọi là thế gì? Thế gian chứ gọi là thế ngay không? Tôi là thế gian mà, cho nên nó toàn là gian ác, gian xảo, gian dối, gian lận, gian manh, gian tà, gian ác, gian nan nữa, gian khổ nữa, rồi gian lao nữa, gian chuân nữa, gian gì nữa, gian gì nữa, rồi gian díu nữa. Đúng vậy, thứ gian. Vì vậy nó gọi là thế gì? Thế gian. Chứ không thì ta gọi là thế gì? Thế ngay. Thế ngay. Ngược lại với gian là ngay. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng phải không? Cũng đúng. Trong Tin Mừng Gioan thì hay nói về thế gian. Và thế gian trong Tin Mừng Gioan nghĩa là thuộc về bóng tối, thuộc về sự dữ. Còn ánh sáng, sự thiện, sự lành, sự tốt thì thuộc về Thiên Chúa. Vì vậy mà trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện với Cha. Khi mà Đức Giêsu đã phải cầu nguyện với Cha là cái chuyện đó không phải chuyện thường đâu nhé, không phải chuyện thường đâu đấy ạ, là một chuyện quan trọng đấy, là một chuyện rất cần thiết đấy. Và Đức Giêsu cầu nguyện với Cha, cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho chúng ta, không cầu nguyện cho thế gian, cầu nguyện cho những người đang sống ở trong thế gian, đang sống ở giữa thế gian này. Chúa biết rằng mình như là con chiên ở giữa bầy sói. Chúa biết rằng thế gian này nó không phải là thế ngay, và Chúa biết rằng chúng ta là những người con cái của ánh sáng, mà con cái của thế gian lại khôn ngoan hơn con cái của ánh sáng. Chúa mới bảo chúng ta rằng các con phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Đơn sơ hồn nhiên như con bồ câu, nhưng mà lại phải có sự khôn ngoan như con rắn, mà mình lại không đủ sự khôn ngoan của Thiên Chúa, không đủ sự khôn ngoan đó. Cho nên ở giữa thế gian này, ở giữa thế gian này, mình bị người ta ghét bỏ, mình bị người ta nghi ngờ, mình bị người ta làm hại, mình bị người ta nói hành nói xấu đủ thứ hết. Chúa Giêsu biết chứ, Chúa Giêsu thương lắm, Chúa Giêsu xót xa lắm, và chính vì vậy Ngài mới cầu cứu với Cha. Cha ơi, con từ trời cao con xuống sống giữa anh em của con đây này, là con cái của cha đây này, và con thấy rằng cái thân phận con người nó yếu đuối lắm. Vì Đức Giêsu từ trời cao, phận là phận của một Thiên Chúa, Ngài không giành lấy cho mình ngang hàng với Thiên Chúa mà chút bỏ hết tất cả vinh quang để mặc lấy thân nô lệ, mặc lấy xác phàm như chúng ta, không có loại trừ cho mình bất cứ một điều gì, duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Còn tất cả những cái yếu đuối, những cái mỏng giòn, đói khát, đau buồn, bệnh tật, yếu đau, Ngài cũng lãnh lấy vào thân mình hết. Thậm chí là tội lỗi chúng ta, Ngài cũng lãnh lấy mà treo lên cây thập giá mà. Mọi tội lỗi của ta Ngài đã gánh lấy, chiên gánh lấy tội đời. Và Ngài sống ở giữa anh em, thấy rằng tội nghiệp quá, đứa thì yếu, đứa thì đau, đứa thì bệnh, đứa thì khổ, đứa thì nghèo, đứa thì bị thất tình, đứa thì bị thất nghiệp, đứa thì bị thất học, đứa thì bị thất lạc. Hay thật, thất tình, thất nghiệp, thất học rồi thất lạc, nó lạc xa mất Chúa. Cho nên Chúa thương quá, biết làm thế nào đây. Cho nên ngước mắt lên trời cầu xin khẩn thiết với cha rằng: lạy cha, lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh cha mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta, nên một như Chúa Cha với Chúa Con. Khẩn khoản này xin cha gìn giữ họ trong danh cha mà cha ban cho con. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh cha mà cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: bây giờ con đến cùng cha, và con nói những lời này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Bây giờ con đến cùng cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của cha, và thế gian đã ghét họ. Đức Giêsu khao khát, mong mỏi, mong ước cho chúng ta được hưởng trọn vẹn niềm vui của cha. Chúa nào có muốn ta đau buồn khóc lóc đâu? Không đâu. Chúa muốn cho chúng ta được hưởng trọn vẹn niềm vui của cha. Nhưng mà vì sao? Vì sự dữ, vì thế gian, vì ma quỷ, nó luôn luôn tìm mọi cách để nó lôi kéo ta ra khỏi tình thương của cha, ra khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì sao? Chúa Giêsu nói rằng con đã truyền lại cho họ lời của cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Ta biết tại sao ta bị khổ chưa? Ta biết tại sao ta bị ghét chưa? Ta biết tại sao ta bị người ta ghen chưa? Biết tại sao người ta tức mình chưa? Biết chưa? Vì ta không thuộc về thế gian. Vì ta lãnh lấy lời của cha, và ta dám sống lời của cha. Và sống lời của cha tức là sống như là những con cái của ánh sáng. Mà con cái của ánh sáng mà sống giữa bóng tối thì bóng tối nó có tha không? Không tha đâu thưa anh chị em. Không tha đâu. Vì thế mà bóng tối, ma quỷ, sự dữ, nó rình rập, rình chờ. Thánh Phêrô nói: anh em hãy tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử gầm gừ, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Và Faustina là người bị cảm nhận với điều ấy, bị ma quỷ nó quấy phá kinh khủng thưa anh chị em. Nó quấy phá đến mức độ mà làm cho Faustina có lúc mà tưởng rằng Chúa đã bỏ mình. Nói với Faustina rằng là: Chúa không có thương xót mày đâu, mày làm cái công việc này chỉ có khốn khổ thôi. Hãy làm một đứa tu bình thường đi, dính dáng vào lòng thương xót là chỉ có chết thôi con ạ. Mức độ mà bà sơ ở trong dòng, bà sơ lớn tuổi, bà thấy Faustina, có thứ mày sao mày khốn khổ quá con ơi. Nó thấy liền dường như là Chúa có nhúng tay vào cái vụ này đó. Chúng con nhúng tay vào cái vụ này đó. Chứ nếu mà không là mày không có khổ như thế này đâu. Và bà bên trên thì bà nhìn Fosina, bà nói rằng dường như là mình nói tiếng bình dân dân dã ngày hôm nay, nó là sinh ra vào đêm 30 sao là số này là sau quả tạ chiếu cố đó, theo kiểu đó, đó là đi đến đâu thì cái khốn khó nó cứ trồi lên đến đó, bước lên đây cái khốn khó nó trồi lên, bước lên đây cái khốn khó nó trồi lên, thử thách nó trồi lên. Cho nên chị em nhìn Fosina tàn tạ tàn phai tàn phế luôn, là không còn hình ảnh dạy gì nữa, mức độ như vậy. Và chính Fosina cũng cảm thấy nó chính bản thân mình một cái sự thử thách kinh khủng mà làm cho Fosina không chịu nổi. Có lúc mà cảm thấy như là Chúa bỏ rơi mình, cái đêm tối đức tin kinh khủng như vậy đấy, Chúa thấy rõ như vậy. Và những người nào mà Chúa càng tuyển chọn bao nhiêu, càng thương yêu bao nhiêu, thì Chúa càng thử thách nhiều bấy nhiêu, thử coi là tình yêu có thật hay không, phải không thưa anh chị em? Mình yêu ai mình cũng thử coi người ta có yêu mình thật hay không chứ, phải không? Phải thử mới biết được, phải thử mới biết được. Thế thì Đức Giêsu biết rằng chúng ta gặp những thử thách như vậy, và Ngài cũng biết rằng con người mình yếu đuối mỏng giòn như vậy, và các thánh tử đạo Việt Nam cũng là những con người trải qua những thử thách như vậy. Vì lãnh lời của Chúa và sống lời của Chúa cho nên thế gian ghét bỏ, thế gian bắt bớ, thế gian hành hạ, thế gian lên án, thế gian giảm pha, kết án, tra tấn, tù đầy, và cuối cùng là giết chết. Và các thánh tông, các thánh tử đạo dám lựa chọn một sống hay chết, một sống hay chết. Nếu mà đi vào cái phía thế gian, nếu mà không sống đạo, không sống niềm tin của mình thì dễ lắm. Nhiều lần vua chúa quan quyền đã dụ này, cứ bỏ đạo đi lên lon, này cứ bỏ đạo đi lên chức, này cứ bỏ đạo đi lên lầu, lên lon, lên chức, lên lầu, này bỏ đạo đi lên lương, này bỏ đạo đi lên đường. Tất cả mọi cái đều chúng ta lên hết, chỉ cần một điều duy nhất là ta bỏ Chúa, xối bỏ niềm tin của mình, không sống đạo. Không sao đâu, cứ mang tiếng là đạo đi, cứ mang danh là đạo đi, nhưng mà hữu danh vô thực. Ma quỷ bây giờ nó xúi ta là bỏ đạo một cách tinh vi hơn như vậy. Ngày xưa đó, là họ cấm đạo một cách công khai, đúng không? Là phải bước qua thập giá, là phải chối Chúa, là không được đi nhà thờ, không được đi lễ, cấm hết mọi sự. Nào mà đi lễ, đi thờ là tù đầy, là bắt bớ, nào đọc kinh cầu nguyện là bắt hết. Một cái cấm đạo công khai rõ ràng như vậy. Và có khi như thế làm ta thấy rõ được kẻ thù trước mắt, thấy rõ được sự dữ, đúng không? Còn bây giờ, thưa anh chị em, một cái cách cấm đạo nó tinh vi hơn nhiều. Tinh vi hơn nhiều. Có ai cấm đạo anh em không? Không hề. Có ai bắt bớ mình khi mình tuyên sinh niềm tin không? Không hề. Vậy mà có ai dám tuyên sinh lòng tin không? Có ai sống đạo không? À, nằm ở cái chỗ đó là mình vẫn mang danh là có đạo mà mình không sống đạo. Đó mới là cái chết. Cứ rước sách linh đình đi để chứng tỏ mình là người có đạo được không? Được không? Cứ biểu dương sức mạnh của mình đi, xây thật nhiều nhà thờ thật to, thật cao, thật lớn, rồi ai nghèo, ai đói, ai chết kệ người ta, được không? Anh chị em thấy không? Là nó sẽ cám dỗ mình một cách là tinh vi hơn. Tinh vi hơn là cứ số lượng thật nhiều đi, đúng không? Cứ số lượng nhiều đi, những danh sách, bản danh sách những người có đạo rất nhiều, nhưng mà người sống đạo không bao nhiêu. Vô cho đông vào bắt đầu cãi nhau, vô cho đông vào bắt đầu ganh nhau, vô cho đông vào bắt đầu là nói xấu nhau. Này, đoàn thể mình phải làm thật lớn, ăn đứt cái đoàn thể kia, được không? Dễ làm không? Dễ. Này, các đoàn mình phải may áo soiree, thì nó may đầm rồi. Đúng không? Và mình đều thấy rằng mình đang làm vinh danh Chúa, vinh danh đạo. Mà thực sự có vinh danh Chúa không? Vinh danh ai? Vinh danh mình, đoàn thể mình, sứ đạo mình, cá nhân mình. Mình tưởng như vậy là mình đang vinh danh Chúa, mình đang xưng đạo ra trước mặt thiên hạ. Nhưng mà thực tế là mình có khi mình làm ố danh sứ đạo. Khi mà người ta nhìn vào, người ta thấy cả một cái tập thể lớn như thế này mà nói xấu nhau, mà ganh tị nhau, mà ganh ghét nhau, mà tranh hơn tranh thua với nhau, mặc dù bên ngoài rất là ngon lành, cờ quạt rước sách chống phách ầm ĩ linh đình, thấy không ạ? Ta thấy rõ ràng như vậy mình đang làm ố danh sự đạo, chứ mình không sống đạo. Và như vậy mình không chết vì đạo, nhưng mà đạo chết vì mình. Nhìn thấy không, chết vì đạo mà đạo chết vì mình. Cho nên tôi mà cấm đạo bây giờ, tôi thấy những người cấm đạo ngày xưa là cái kiểu đó là xưa rồi. Kiểu cấm đạo mới bây giờ là dụ cho người ta vào đạo nhiều vào. Mỗi người vào đạo cho một cái xe Honda vào không? Mỗi người vào đạo cho một bao gạo vào không? Vào. Thế không? Rõ ràng mình dụ người ta vào đạo mà. Đem gạo, đem tiền, đem bạc đến để người ta chỉ vì tiền, vì danh, vì lợi, chứ không vì Chúa, không vì đạo. Mà cái đó là cái phá đạo tinh vi hơn nhiều. Tinh vi hơn nhiều, đúng không? Và bắt đầu dụ tiếp. Này, bây giờ nha, ai mà có tiền nhiều á là được ngồi ghế trên. Bắt đầu Đóng không? Phải ngồi ghế trên mà. Này nha, ai mà đóng góp nhiều á là ghi tên trên bảng vàng sáng chói. Thích không? Thích. Và rõ ràng là chúng ta lại bắt đầu chạy theo hình thức, chạy theo phong trào, chạy theo danh tiếng, vinh danh mình chứ không vinh danh Chúa. Ta làm cho đạo nó càng ngày nó càng bị méo mó đi, không còn khuôn mặt tinh tuyền tinh rồng mà thời Chúa Giêsu các tín hữu sơ khai sơ khởi họ sống với nhau một lòng một dạ để mọi sự làm của chung họ tâm đầu ý hợp mà cầu nguyện. Thế không ạ? Chỉ có tâm đầu ý hợp cầu nguyện để mọi sự làm của chung và sống tình bác ái yêu thương nhau. Đấy, đạo là đạo yêu thương. Đạo là làm cho người ta thấy được tình yêu thương của Thiên Chúa thể hiện qua tình yêu thương của anh chị em mình với nhau. Người ta cứ giàu này là chúng con thương yêu nhau. Tôi nhạc sĩ nào cũng chơi anh em mình. Cái khó nhất thì làm cho cao nó khó hát. Hát đã khó rồi mà sống còn khó hơn nữa. Cái ông nhạc sĩ này cũng biết, ông cũng biết là người ta cứ yếu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy đứa có đó hát thì được. Là chúng con, nếu mà là chúng con mặc đồng phục thì dễ rồi. Nếu mà chúng con đó, ăn chơi là dễ rồi. Nhưng mà là chúng con thương yêu nhau để người ta nhận biết, khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Và các thánh tử đạo ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta noi gương các thánh tử đạo, không còn là máu chảy đầu rơi nữa, không còn phải là hồi tiên dứt chuyên đầu rơi trốn pháp trường, hồn tiên lâng lâng về thiên quốc trở về. Từ nay thôi những ngày chân khó lưu buồn, về lời sáng tươi truyền đơn đơ đơ đơ. 4.000 năm qua, nay đã theo ngày tháng qua, hy sinh vì lòng ngay, son sắt như đầu bên tuyền. Thuyết tình trung tin, ngào khó không hề xăm dài, giữ tâm lòng hiếu trung, lời thề xưa lẽ nào phai. Này không còn cái kiểu mà hùng hồn, không phải là truy điệu anh hùng liệt sĩ kiểu đó đấy. Không, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được mời gọi tử đạo bằng cách là sống đạo. Và sống đạo là tử đạo, sống cho tử tế, sống cho đàng hoàng, sống sao cho ra sống. Ông nào đó ông chúc cái Tết đó, bắt chước ai ta cũng chúc mấy lời. Anh nhớ tác giả nhắc dùm cái: chúc cho hết tất cả mọi người, vua quan sĩ thứ người cho nước, ăn ở sao cho ra cái giống người. Ông chúc ngày Tết như vậy, thay vì chúc tiền, chúc bạc, chúc cơ gì hết. Ông nào nhớ, bắt chước ai ta cũng chúc mấy lời, chúc cho hết tất cả mọi người, vua quan sĩ thứ người trong nước, ăn ở sao cho ra cái giống người. Mà lúc nãy bài thơ nếu ta sẽ là một người, người con của Chúa, một người sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, khó là khó chỗ đó. Mà thế gian ghét ta, thù ta, giết ta, khó chịu với ta cũng chỉ vì cái tội mà sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Nó chơi với mình mà nó không nhậu như mình, nó đi chơi chung với mình mà nó không vào sòng bài như mình. Thằng này chơi không được, không biết đánh bài, không biết nhậu. Con nhỏ này không biết đi nhảy, bé này không biết đi shopping, này không biết lươn lẹo, này không biết vượt đèn đỏ, này không biết dục rác ra đường, này không biết lấn chiếm lòng lề đường. Không chơi với chúng mày. Mình không thuộc về thế gian, mình lội ngược dòng. Lội ngược dòng đời mệt lắm. Thôi xuôi theo dòng đời đi, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Xong, thuộc về thế gian cho nó khỏe đi. Tội gì mà cứ phải đi ngược dòng đời. Người ta đi chơi thì mình cũng chơi, người ta đi ăn mình cũng, người ta gian mình cũng, người ta lươn lẹo mình cũng lắc léo, không phải dễ chịu không? Tại sao mà làm ngược đời chi vậy? Ma quỷ nói Phosina này, cái bà sơ này, nữ tu này, sao mà mình dại dột thế, mình không sống như những nữ tu khác bình thường. Sao còn lòng thương xót Chúa với lòng thương xót mẹ cái gì ở đây? Chỉ khổ thôi con ạ, khốn khổ vì cái chuyện lòng thương xót đó. Hãy quên chuyện đó đi. Và Faustina nói với Chúa rằng: lạy Chúa, thôi Chúa đừng có hiện ra với con nữa. Chúa là ông kẻ, thì như vậy cứ mỗi lần Chúa hiện ra là rách việc cho con này. Con hỏi Chúa này nhé, Chúa bảo con là đi loan truyền lòng thương xót. Chúa nói con đây là một sứ điệp, là nhiệm vụ rất là quan trọng. Rồi con tin lời của Chúa, con tin rằng như thế. Mà Chúa nói với con là đi nói với bề trên, Chúa nói với con là đi nói với những người này có chức có quyền, phải không? Đúng, ta bảo con đi làm chuyện đó. Rồi con đi con nói, không ai tin là sao? Người ta bảo con mát, người ta bảo con điên, người ta bảo con bị quỷ ám, người ta bảo con là tâm thần. Sao Chúa làm gì kỳ vậy? Nếu mà Chúa nói với con thì Chúa phải bảo người ta tin con. Tại sao mà Chúa nói với con rồi người ta không tin là sao? Chúa bảo công cuộc của ta như vậy, nó sẽ là như vậy. Bất kỳ một cái chống đối nào, bất kỳ một cái cản trở nào cũng không thể nào đổi được cái ý định của ta. Chương trình của ta trước sau thì nó cũng sẽ hoàn thành. Nhưng mà con người nào mà cản trở thì họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt ta. Còn con cứ thực hiện lời của ta. Đừng sợ, không ai cản trở được con đâu. Chú nói phút ra như vậy. Và chú nói rằng nếu mà con gặp cản trở như vậy thì con đang đi đúng đường. Nếu mà con gặp thành công là coi chừng con bị ma quỷ. Thế đấy, con là về tông đồ mà con đi đâu cũng thành công phơi phới, coi chừng đó là ma quỷ, con đang thuộc về thế gian. Mà con gặp cái sự chống đối, mà chống đối đó không phải là do con làm cho người ta những cái điều mà không đẹp lòng Chúa, nhưng mà vì sống đẹp lòng Chúa, vì thực thi ý Chúa, làm theo thánh ý của Chúa mà người ta chống đối, mà người ta không ưa, người ta không thích. Con hãy tạ ơn Chúa vì con đang đi đúng đường. Mời chị lên, chị Từ Đạo là người làm chứng, chị lên làm chứng chia sẻ cho mọi người. Chị đã dám sống đạo, đã loan truyền đạo và làm cho người ta tin vào đạo như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em.
Kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Võ Thị Hoàng Linh, con ở Bảo Lộc. Hôm nay con đến đây chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà mình trải qua cái đau khổ trong cuộc sống như thế nào. Tính đến hôm nay là một năm mà Chúa đụng chạm đến gia đình con là qua biến cố chồng con bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Và trong suốt một năm vừa qua thì chúng con đã bấu víu vào lòng thương xót của Chúa để sống vui và sống tốt, sống làm chứng cho Chúa, sống và sống cho ra sống. Khoảng vào tháng 11 năm 2012 thì chồng con đi thử máu thì biết là bị suy thận mãn giai đoạn 3 rồi. Lúc đó tụi con cũng hoang mang lắm, cũng không biết làm sao cả. Thì có một người chị chồng của con ấy, chị cũng đi lòng thương xót là chị Hòa, chị giới thiệu thôi, tụi bay cứ bấu ví vào Chúa đi, đừng có đi cầu đi bác sĩ này bác sĩ kia, rồi bấu ví vào Chúa đi rồi Chúa sẽ dẫn đường chỉ lối cho tụi con đi. Thì tụi con từ lúc đó thì tụi con ngày nào cũng đọc kinh lòng thương xót 3 giờ chiều. Con thì lúc đó cũng hoang mang lắm. Khi con nghe tin như vậy thì thật sự là con không thở nổi. Thì con cứ lên mạng thì con vô cái website Muối Cho Đời .info. Con nghe những bài giảng của cha, rồi con coi những cái chứng nhân lòng thương xót. Con coi đi coi lại, con vừa làm việc bán thuốc thì con vừa coi. Con coi tới đâu thì con khóc tới đấy. Tại vì con nghĩ Chúa làm những điều lạ lùng quá. Chúa làm cho những người anh chị em đó được, sao mà Chúa không làm cho con được. Mà qua cái địa chứng nhân đó thì con thấy được là Chúa ban ơn cho những anh chị em đó được là nhờ người ta có đức tin rất là mạnh mẽ. Và người ta cũng biết mở lòng ra với mọi người, biết xót thương anh em mình. Cho nên từ đó trở đi vợ chồng con cũng tập sống theo gương những chứng nhân đó và theo những lời cha giảng dạy ở trong những cái CD bài giảng đó. Thì cứ cầu nguyện thì bệnh của chồng con cứ càng ngày càng nặng ra. Mà đến lúc mà đến cái thời điểm mà nặng nhất là vào tháng 3 năm 2013. Là lúc đó là chạy thận ở Bảo Lộc là 1 tháng rưỡi. Thì chạy người ta cũng không biết làm sao, chất lượng chạy như thế nào mà nó chuyển qua đến sơ gan luôn. Sơ gan thì sơ gan mất bù. Sơ gan mất bù là tổn thương 95% tế bào gan luôn. Thì lúc đó đi qua bệnh viện nhiệt đới của Hàm Tử quận Nhất á. Thì lúc mà chồng con vô làm xét nghiệm rồi nhận kết quả thì ngoài con cũng bồn chồn lo lắng lắm. Con chẳng biết làm gì thì con cứ đọc đi đọc lại kinh cầu lòng thương xót. Thế con đọc 5-6 lần thì tự nhiên con thấy bình an lắm. Thì anh đi ra anh lắc đầu anh bảo bác sĩ bảo chứ 10 trường hợp thì chưa trường hợp nào qua được hết. Suy thận mãn giai đoạn cuối còn sơ gan mất bù nữa thì không còn hy vọng gì nữa đâu em ơi. Lúc đấy thì trong đầu con bảo thôi anh cứ tin chắc vào quyền năng của Chúa đi. Còn một đấng nhưng mà quyền năng vô cùng mà giàu lòng thương xót vô cùng, Ngài sẽ nâng đỡ chỉ đường cho vợ chồng mình đi. Lúc đấy là hai vợ chồng đi về khách sạn, ngồi trên taxi về khách sạn thì cứ nắm tay nhau chẳng biết nói tiếng nào hết. Qua ở bên khách sạn, ở bên gần nhà thờ Chúa Cứu Thế, ngày ngày cứ đi lễ cầu xin Đức Mẹ với lại lòng Chúa thương xót. Bệnh càng ngày càng nặng. Lúc đó là chồng con là bụng nó chướng như con ếch vậy này, mà da vàng rồi mắt vàng hết, ăn vô ói ra không đi cầu đi tiểu gì được. Mà lúc đó cũng cứ cầu xin lòng thương xót Chúa thôi, càng hy vọng thì càng thấy càng gần như là mất hy vọng. Nhưng mà trong đầu con lúc đấy tự nhiên không có một cái ý nghĩ nào mà có thể mà đánh bật cái ý nghĩ là Chúa thương xót mình. Dù trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa, Chúa cũng xót thương mình. Chúa là người cha nhân từ vô cùng luôn. Thì đến vào ngày khoảng ở dưới khoảng ở khách sạn khoảng 2 tuần nữa thì là bên Chợ Rẫy họ cho nhập viện cấp cứu. Khi mà nhập viện cấp cứu là thật sự lúc đấy là chỉ có một mình con với chồng con thôi. Các anh chị xuống rồi các anh chị cũng về. Mà con thật sự con là người rất là yếu đuối. Mà con hiền mà giống như người ta nói hiền mà khờ luôn á. Mà con chỉ biết là lạy Chúa, Chúa cứ dẫn đường cho con đi với. Vậy là con mới đợi chồng con qua cấp cứu ở khoa gan ấy, thì vô thì bác sĩ đó cũng lắc đầu, bảo là hết hy vọng rồi, về chuẩn bị lo hậu sự đi. Lúc nói như vậy thật sự con không khóc. Con lúc nào trong đầu con nghĩ là Chúa sẽ cứu chồng con. Còn nếu mà con nghĩ là nếu mà mình ngã lúc này, mình khóc lúc này thì không thể nào mà làm chỗ dựa cho chồng mình được. Thì nhập viện vào đó thì người ta cũng không có can thiệp gì mấy. Tại vì suy thận như sơ gan á, người bệnh gan vô thì người ta truyền nước viện để thải cái chất gì bilirubin ra để cho nó giảm bớt vàng đi. Nhưng mà anh thì suy thận, nếu mà truyền nước vào á, thì sẽ gây phù mà gây là nó tràn dịch màng phổi màng tim là chết luôn á.
Anh là gì?
Anh là dược sĩ.
Con
là bán thuốc tây. Thì lúc đó thì trong bệnh viện Chợ Rẫy thì ngày nào cũng đọc kinh lòng thương xót, rồi kêu cầu lòng thương xót Chúa. Đỉnh điểm đến một tuần sau khi mà nhập viện là anh bị hôn mê gan, chẳng biết gì nữa. Thì cái lúc mà như vậy con đi lang thang như người điên ở trong bệnh viện Chợ Rẫy đó. Con đi lang thang con chẳng biết làm gì hết. Thì con đi vô cái khoa dịch vụ của Chợ Rẫy á, con người ta tư vấn đi nước ngoài điều trị. Vì thực sự lúc đấy con cũng chẳng có tiền và con cũng đi cầu may thôi. Con vô con hỏi thì bà bác sĩ, con hỏi bác sĩ, bà bảo con nuôi bệnh nhân khoa nào, con bảo khoa gan. Bà đó bảo là tiến sĩ bác sĩ, và bảo vậy chồng em bị bệnh gì. Bảo chồng em bị suy thận mãn giai đoạn cuối mà sơ gan mất bù rồi. Bảo năm nay bao nhiêu tuổi, và 37 tuổi, có 3 đứa con. Bà bảo sao mà trẻ vậy mà để bị bệnh nặng như vậy. Con hỏi vậy con đi nước ngoài điều trị được không. Bà bảo không có hy vọng gì đâu. Rồi con hỏi có ghép gan được không. Bà bảo một bệnh nhân mà người ta bình thường hết mà người ta ghép gan 2 tháng nay người ta cũng đã chết rồi. Đấy con buồn quá, con khóc. Thì bà bảo bà chính bác sĩ đó, bà bảo thôi bây giờ về cứ cầu nguyện đi, phước chịu may thầy. Con không biết là bà có đạo hơn không nữa, mà chính người bác sĩ đấy là nói với con về cầu nguyện nhiều vào. Con mới chạy xuống chỗ đài Đức Mẹ, chỗ gần cái khoa thận nhân tạo đó, xong rồi con đọc kinh lòng thương xót. Con khóc quá trời với Đức Mẹ với lại Chúa. Con khóc xong một trận rồi con đi lên, con gạt nước mắt con lên với khoa gan. Thì cái ngày mà anh hôn mê thì sáng hôn mê thì con lại điện thoại cho cha Long. Con nhớ đến cha, điện thoại cho cha thì con nói là bệnh của anh nặng lắm, bây giờ anh chẳng biết gì nữa. Cha bảo sao mà nặng vậy, thôi để cha và cầu nguyện cùng, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì lúc đấy con bình an lắm, nhưng con thấy bình an trong tâm hồn lắm. Chiều hôm đó chạy thận thì 4 lính chạy thận, anh chẳng biết gì, cũng chẳng biết tên mình là gì nữa. Thì lúc chạy thận xong thì đẩy ảnh về khoa gan để cấp cứu. Con cứ lẩm bẩm lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, Chúa ơi, con cựu như Chúa. Con cứ lẩm bẩm vậy thôi. Mà thực sự lúc đấy trong đầu con không thể nào, con không nghĩ là anh chết. Tức tin lúc đấy tự nhiên nó mạnh mẽ hẳn lên á. Đưa về bác sĩ cho thở oxy rồi. Lúc mà uống sữa thì anh cũng thở nấc nấc lên rồi này. Thì bác sĩ lúc đấy gọi chị chồng con vô bảo, nói như nhà chuẩn bị nhà đi, chuẩn bị đưa xác về. Con thì lúc đấy con không biết, về sau này chị mới kể lại. Thì sau biến cố đó thì ngày hôm sau anh dần dần hồi tỉnh, tạ ơn Chúa vô cùng. Anh tỉnh lại mà thật sự Từ cái lúc nhập viện cho đến lúc ngày hôn mê là anh không có một nụ cười nào hết. Mà sau ngày đó là anh cười. Và cuối ngày hôm đó thì thằng bé con của con 4 tuổi nó gọi điện. Nó bảo: "Ba ơi, ba ăn nhiều cho mau khỏe để về với con." Lúc đó vợ chồng con khóc như chưa từng được khóc. Rồi từ đó trở đi là dần dần anh phục hồi trở lại. Thật sự là lúc đó chắc người bác sĩ nói chẳng anh chẳng qua khỏi. Và khoảng 10 ngày sau khi hôn mê thì bác sĩ cho anh xuất viện. Lúc con cứ lúc nào mà con buồn thì con lại chạy xuống nước mẹ với tượng lòng Chúa thương xót, con đọc kinh. Có những lúc đọc kinh ngủ gật luôn, rớt cả chàng hạt trên đó. Thì gió giác đi tìm chàng hạt thì xuống thì thấy chàng hạt đang treo ở trên cái bản kinh cầu lòng thương xót đó. Con thấy chắc Chúa cũng nhận lời con. Trong đó những cái tuần mà những ngày đi chạy thận là cứ đẩy anh đi chạy thận qua khoa thận thì 10 giờ chạy thận xong thì chúng con lại đọc kinh lòng thương xót ở tượng Chúa lòng thương xót ở trong viện Chợ Rẫy. Ngày nào cũng vậy mà điều kỳ lạ là cái ngày mà anh hôn mê thì có một cái người bạn của anh gọi điện đến hỏi thăm thì con bảo anh giờ anh nặng lắm anh không biết gì nữa thì các bạn có quen bác sĩ nào thì giới thiệu dùm em. Thì bạn đó mới điện thoại cho tất cả các bạn rồi anh học đại học đấy đến thăm. Chia sẻ cho chúng con số tiền rất là lớn. Mà con không nghĩ là không bao giờ nghĩ ra được điều đấy. Mấy chục triệu á, gần 100 triệu luôn. Con bảo điều này chỉ có Chúa làm thôi, còn con người sức người không thể nào làm được. Và khoảng ngày 21 tháng 4 á, thì là bác sĩ cho anh xuất viện. Xuất viện về là lúc đó là anh phó thác được cho Chúa thì dần dần là sức khỏe của anh phục hồi lại. Anh ăn được, ngủ được. Và bây giờ anh chạy thận từ hồi tháng 3 đến giờ đến tháng 11 thì 7 tháng rồi. Thì đợt vừa rồi thì anh chạy thận ở Chợ Rẫy suốt thì anh cứ sống ở Sài Gòn thì con cứ sống ở Bảo Lộc với ba đứa con nhỏ thì những lúc nào mà cứ nhớ chồng thì cứ mở bài giảng của cha lên nghe thì tự nhiên thấy bình an lắm. Xong rồi có những người mà người ta đến mua thuốc cái này kia, người ta cũng kể là hoàn cảnh người ta cũng bệnh tật nghèo khổ như vậy đó, thì con cũng kể câu chuyện của gia đình con cho họ nghe rồi chia sẻ với họ là mình vượt qua đau khổ như thế nào, Chúa giúp mình bấu víu vào Chúa như thế nào, thì Chúa đồng hành với mình như thế nào. Thì con cũng có xin cha một số đĩa với lại cái đĩa chứng nhân lòng thương xót bài giảng con chia sẻ cho họ. Rồi họ cũng kể chuyện là họ cũng được ơn này kia. Rồi cái ngày làm việc của con nó vui lắm. Mặc dù chồng con đi chạy thận ở xa mà một ngày làm việc của con cứ dâng ngày cho Chúa rồi. Con gặp những người bệnh này kia, con chia sẻ thì họ kể cho mình nghe về Chúa an ủi họ như thế nào, họ đang đau khổ như thế nào, chia sẻ với nhau. Rồi chia sẻ băng đĩa giúp cho nhau. Mà vui lắm. Mình thấy mình sống, cuộc sống của mình không có vô vọng, có ý nghĩa. Vì mình có thể là đem lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, nhất là những người bệnh tật, nghèo khổ mà họ mất hết hy vọng vào cuộc sống. Bây giờ họ có thể có Chúa trong cuộc sống của họ thì họ có thể sống vui, sống tốt hơn, chứ không có tuyệt vọng, không hết mất hy vọng vào cuộc sống nữa.
Hallelujah. 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 Ước mong gì mỗi anh chị em mình cũng trở thành những người đi làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót Chúa như người bạn của chúng ta đây, và trải qua những giây phút mà ta cảm thấy rằng dường như là mọi sự bế tắc ta cảm thấy dường như là mọi cánh cửa đều khép lại hết, thì Chúa đóng cửa này, Chúa lại mở cánh cửa khác. Nhờ đó mà người chồng ấy được quay về với Chúa. Vì trước đó anh chỉ có tin vào tiền, vào quyền, vào sức mạnh, vào thế gian mà thôi. Lúc mà không còn bám víu vào cái gì nữa, thì lúc đó là lúc mà quyền năng và lòng thương xót Chúa tỏ ra cho anh. Và chị cũng thấy được điều đó, và chị trở thành những người đi làm chứng cho người khác. Đấy chính là tử đạo. Tử đạo là người đi làm chứng, người dám nói lên niềm tin của mình, người dám chia sẻ với những điều mà Chúa đang làm trong cuộc đời của mình. Không chỉ là những cái điều mà mình thấy rằng may lành, nhưng mà cả trong những đau thương, cả trong những thử thách, cả trong những yếu đuối, cả trong những vấp ngã, và ngay cả trong những tội lỗi nữa. Chính trong những yếu đuối, những thử thách, những tội lỗi ấy mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cứu mình. Mình làm chứng cho mọi người thấy rằng Chúa yêu thương mình như thế nào, chứ không phải mình làm chứng cho mọi người rằng tôi đạo đức như thế nào, tôi tốt lành như thế nào. Không, thì chị em, làm chứng cho mọi người rằng cho dù tôi yếu đuối, tôi tội lỗi như thế này, mà Chúa vẫn cứ yêu thương tôi, Chúa vẫn cứu vớt tôi. Vì vậy mà hãy đến với lòng thương xót của Chúa, hãy quay về với tình yêu của Chúa, để được Chúa yêu thương, Chúa cứu vớt, như Chúa đã yêu thương, cứu vớt các thánh tử đạo. Việt Nam cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi như chúng ta. Mừng kính các thánh tử đạo, chúng ta không mừng kính những anh hùng cái thế, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa vì đã đoái thương đến quê hương Việt Nam này, đã làm trổ sinh những hoa trái tốt lành trên quê hương này. Dòng máu của thánh tử đạo đã đổ ra trên quê hương này, làm cho con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam ngày hôm nay thấm được dòng máu tốt lành, để chúng ta dám sống, sống vui, sống tốt lành, sống tử tế, sống yêu thương, sống tha thứ, sống quảng đại, sống cho có ý nghĩa. Đó là chúng ta đang tử đạo mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con, giúp chúng con dám sống niềm tin của mình ngày hôm nay, dám chấp nhận lội ngược dòng, dám sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, dám can đảm làm chứng cho Chúa, dám tuyên xưng lòng tin của chúng con vào Chúa bằng cuộc sống của chúng con, dám cao rao, dám kể lại, dám chia sẻ, dám nói cho mọi người về những điều kỳ lạ, những điều tốt lành Chúa làm cho cuộc đời của chúng con, Chúa làm trên những con người yếu đuối, tội lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con, xin ban sức mạnh cho chúng con, xin sống ở trong chúng con, xin cho chúng con được sống bằng sức sống của Chúa, xin cho chúng con được sống lời của Chúa, xin cho chúng con được sống bằng thần khí của Chúa, để Chúa hướng dẫn, Chúa soi đường, Chúa dẫn lối chúng con đi vào con đường của Chúa, con đường yêu thương, con đường sống đạo, đó chính là con đường tử đạo. Kết thúc giờ cầu nguyện, mấy anh chị em chúng ta cùng lấy trang 59 hát bài Chúa là mục tử, để xác tín rằng Chúa là người mục tử chăm dắt chúng ta trên cuộc đời này. Chúa là người mục tử giúp chúng ta sống đạo, cho tử tế, cho đàng hoàng, cho tốt lành. Đó là chúng ta đang làm chứng cho Chúa, đó là chúng ta đang trở thành những người tử đạo trong xã hội ngày hôm nay.
Chúa là một tử. Thank you.